Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, ông có thể cho biết đến thời điểm này thì tình hình sức khỏe của các bệnh nhân mắc COVID-19 tại nước ta đang diễn biến ra sao ạ?
Theo báo cáo về cho trung tâm chúng tôi, đến nay trong tổng số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh thì đã có 7 bệnh nhân âm tính lần thứ nhất, 4 bệnh nhân âm tính lần thứ hai, và chúng ta cũng đã cho xuất viện một bệnh nhân trong cái đợt vừa rồi ở tại Ninh Bình. Và đặc biệt thì chúng ta hiện nay là có 4 bệnh nhân tiến triển nặng và 2 bệnh nhân rất nặng trong tổng số các bệnh nhân hiện nay đang điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh. Các bệnh nhân rất nặng này thì đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và được thành lập một cái tổ chuyên gia gồm các giáo sư đầu ngành giỏi nhất về hồi sức tích cực và các chuyên khoa đang tích cực chăm sóc 2 bệnh nhân rất nặng.
Vậy thì ông có thể cho biết là phác đồ điều trị cho bệnh nhân COVID-19, nhất là 2 bệnh nhân đang trong tình trạng rất nặng, thì có điểm gì đáng lưu ý ạ?
Đối với những bệnh nhân nặng vừa qua thì chúng ta đã phải áp dụng những cái biện pháp điều trị tích cực nhất, hiện đại nhất trong cái chuyên ngành hồi sức tích cực đối với 2 bệnh nhân rất nặng vừa qua. Thế và các cái biện pháp đó như là lọc máu, đặc biệt là ECMO, là tim phổi nhân tạo cho bệnh nhân số 17, là người nhà của bệnh nhân số 17 đó, là hiện nay cũng đã áp dụng và điều trị hết sức tích cực. Thế và những bệnh nhân nặng thì cũng đã được sử dụng những các cái thuốc để nâng cao thể trạng, tăng cường miễn dịch như gamma globulin, như interferon, như là những cái biện pháp mà chúng ta cần nâng cao cùng với các cái thuốc kháng sinh phổ rộng và các cái thuốc điều trị ức chế virus mà một số nước đã sử dụng. Và đối với những trường hợp bệnh nhân khác ấy, thì hiện nay chúng tôi cũng đang cùng với các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện nghiêm chỉ đạo đúng cái phác đồ mà chúng ta đã có trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế.
Vâng, với tâm lý mà lo lắng vì căn bệnh này thì trên mạng xã hội cũng lan truyền là có thể điều trị COVID-19 bằng thuốc cảm cúm của Nhật hay là thuốc chữa sốt rét, rồi là các bài thuốc truyền miệng. Vậy thì cái điều này có đúng hay không ạ? Và nếu bị mắc COVID-19 thì có thể tự mua thuốc này về điều trị hay là phải bắt buộc nhập viện, thưa Phó Giáo sư?
Chúng ta biết rằng là đối với cái con virus corona chủng COVID-19 này, hiện nay chúng ta chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine. Do vậy mà các biện pháp điều trị, các thuốc đều là hỗ trợ để giúp cho người bệnh nâng cao thể trạng và điều trị các triệu chứng cùng với các kỹ thuật mà chúng ta hiện nay đang thực hiện với những bệnh nhân nặng theo nguyên lý của cái điều trị về hồi sức tích cực. Còn đối với thuốc thì đều phải có chỉ định của bác sĩ, ngay kể cả đối với các cái thuốc mà chúng ta hiện nay như thuốc chloroquine, sunfat mà hội đồng chuyên môn mới cho sử dụng ấy, thì cũng phải là theo phác đồ và bác sĩ chỉ định.
Thưa Phó Giáo sư, cũng đã có 2 điều dưỡng bệnh viện Bạch Mai mắc COVID-19. Trước đó thì đã có những bác sĩ của bệnh viện Hồng Ngọc, bệnh viện Sanh Pôn Hà Nội phải cách ly vì tiếp xúc gần với bệnh nhân COVID-19 đến bệnh viện khám. Qua đây thì ngành y tế đã rút ra bài học kinh nghiệm như thế nào trong việc phòng tránh lây nhiễm, đặc biệt là đối với nhân viên y tế ạ?
Trong cái đợt vừa rồi thì chúng ta có 2 trường hợp mà các bạn điều dưỡng ở bệnh viện Bạch Mai, thì ngay lập tức tôi cũng đã ký công văn để gửi tất cả các giám đốc các sở, các bệnh viện. Cái thứ nhất là không tổ chức bố trí những cái chỗ không hợp lý để đón tiếp người bệnh, và tất cả nhân viên y tế phải đảm bảo được các yếu tố dự phòng, từ đeo khẩu trang, từ xà phòng đến cách tiếp xúc. Thứ hai là các bệnh viện triển khai những kế hoạch không có hội họp đông và tránh những cái tập trung đông người. Thế rồi thì tất cả cơ sở mà tiếp xúc với người bệnh thì cần phải được xét nghiệm. Còn những chỗ nào mà không cần thiết thì chúng ta cũng chưa nhất thiết phải huy động hết lực lượng, có thể cho anh em tạm nghỉ để mà tiếp tục có được cái sức sau này cho các cái phương án mà nếu người bệnh tăng lên nhiều.
Xin trân trọng cảm ơn ông về cuộc trao đổi này.